là ấp ủ cái tinh thần đó, nuôi dưỡng cái tinh thần đó, và rồi gặp được bằng một cái thực, bằng một cái thực thể, thì bây giờ mới giác ngộ thôi. Còn nếu không như thế mà mình coi thường, mình gặp phăng cái Phật đi mà mình vào là mình có thể học để thành Phật thì là kiêu ngạo quá, phải nói thẳng là như vậy. Tức là không cần có Đức Phật mà vẫn thành Phật được. Thế thì tổ nói điều đáng quý báu và trân trọng nhất trên thế gian không gì hơn tinh thần, điều đáng tiếc nhất trên cõi đời này không gì bằng là thời gian, điều quý trọng nhất là tinh thần. Cho nên hồi xưa có nhà hiền triết của Trung Hoa cũng nói rằng là giữa thân và tâm á, thì tâm là quý hơn thân, cho nên thân cũng có cái để nuôi, tâm cũng có cái để nuôi. Thân á thì nuôi bằng cơm ăn áo mặc, tâm á thì nuôi bằng những cái đức hạnh và trí tuệ. Nhưng mà người ta thì mải lo nuôi thân, bỏ đói cái tâm. Nhưng mà những cái người mà thông thường ở thế gian này mà là những bậc trí giả, là những hạng mà biết nuôi cái tâm mà quên đi cái thân, tức là biết lo dưỡng tâm trước, tức là dưỡng bằng trí tuệ và đức hạnh. Và những cái người mà là những bậc vĩ nhân hay là bậc thánh hiền thế gian luôn luôn là những bậc mà biết nuôi tâm. Thì đây tổ nói như vậy, cái mà quý báu trân trọng nhất trên thế gian này không gì hơn là tinh thần, và cái mà đáng tiếc nhất là thời gian. Bởi vì Đức Phật nói thời gian quý báu trong từng một niệm, tức là trong từng hơi thở. Khi Đức Phật hỏi rằng là mạng sống của người ta trong bao lâu, và khi bị tăng trả lời là trong một hơi thở, Đức Phật khen là chúng. Cho nên nó nhất tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt, một hơi thở ra mà không có thở vô là ngàn thu vĩnh biệt. Cho nên mỗi một niệm như vậy đó là thời gian nó trôi đi, và trong suốt thời gian, và như mình biết rằng là cái tâm ý của người ta, cái tà niệm đó, nếu mà người ta không có pin của Đức Phật thì cái niệm người ta nó luôn luôn nó pin vào những cái cảnh của thế gian, nó luôn luôn như vậy và nó pin vào trong thế gian. Thành ra nếu để thời gian luống trôi, mà không phải chỉ luống trôi không đâu, mà mải mê nghĩ toàn là những cái chuyện gì đó mà không có tưởng đến Đức Phật, cho nên trí tuệ không phát sinh, cho nên không có một cái năng lực nào hết để mà độ sinh, để mà thâm nhập được kinh đạo, nếu mà không dựa vào Đức Phật. Có một khi mà mình tin Đức Phật thì đương nhiên mình tin rằng là đời là khổ đế, Đức Phật là cái người mà tìm được cách diệt cho mình và cho hết thảy nhân gian. Cho nên một khi mình tin vào Đức Phật đó, là mình chỉ thấy có một con đường thôi, con đường để mình hành động. Người tin đúng Đức Phật là người có một con đường để hành động, con đường đó là con đường khai thị Phật chi kiến, để cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là đem cái trí tuệ của Đức Phật mà mình học được chút nào, đem cái trí tuệ đó của Đức Phật để nói cho người ta biết, để cho người ta quy y vào Đức Phật. Cho nên dù là một thầy nào đi chăng nữa, khi cho một người Phật tử quy y thực tâm ra là cũng phải đẩy họ quy y với Đức Phật. Cho nên quy y tam bảo, thầy nào làm lễ quy y cho người ta cũng không khai trừ Phật bảo ra được. Cho nên Đức Phật được gọi là bổn sư của tất cả chúng ta, chứ không phải của riêng thầy mình thôi. Bổn sư của thầy mình cũng là bổn sư của mình. Đức Phật là vị thầy chung, và chúng ta có cái trách nhiệm là đưa mọi người đến Đức Phật, để Đức Phật thành tựu cho họ thành Phật như là mình được. Đó là cái nguyện ngã bản giữa chúng sinh giai cộng với Phật đạo. Mình có cái trách nhiệm như vậy. Một niệm tịnh tức là duyên khởi pháp giới, một niệm nhiễm tức là đặt sinh ra nhân trong chín giới. Tức là một niệm, cứ một niệm mà nhiễm, tức là một niệm tạp niệm, thì tự nhiên chín cõi cửu hữu cửu đủ này là nói chung nó là thuộc về ba cõi, mà nếu mà nói rộng là 25 cõi hữu, mà nếu mà nói gọn lại là 9. Trong 9 giới á, nếu mà một niệm niệm tịch tức là duyên khởi Phật giới, tức là duyên khởi với cõi của Phật, một niệm niệm tịch là duyên khởi cho cõi Phật. Phàm giới với một niệm tức là ra một giống của một trong 10 pháp giới, thế thì có thể chẳng trân trọng mỗi niệm nó ư. Như vậy thì mỗi niệm như vậy đều trân trọng. Và mình có nhiều cái phương thức để niệm Phật, quán tưởng hoặc là trì danh hoặc là lễ kính, đó xưng danh nhất là lễ kính chư Phật, nhị là xưng tán Như Lai, xưng tán cái hồng đức của Đức Phật, xưng tán cái trí tuệ của Đức Phật, để cho mọi người họ được khai thị cái Phật chi kiến đó, để cho họ thấy được cái thực pháp, cái thực tướng của các pháp mà do trí tuệ của Đức Phật duy nhất nhìn thấy. Cho nên ngày hôm nay đi qua và mình sống cũng theo đó mà giảng, như Thiểu Thủy Ngư: một tấc thời gian cũng là một tấc sinh mệnh, thế thì há có thể chẳng nuối tiếc đó ư? Tức là như vậy thời gian cũng nuối tiếc lắm chứ. Cho nên mỗi một cái thời gian trôi qua thì trong cái việc làm của mình, mà cái việc làm của mình không ngoài cái người xuất gia, cái việc làm không ngoài cái tính chất rằng là trì giữ Phật pháp. Mà đã nói trì giữ Phật pháp có nghĩa là trì giữ cái pháp của Đức Phật, cái pháp thành Phật. Tại vì mình là đại thừa Phật pháp thì mình phải chấp nhận như vậy. Còn nếu mà mình không chấp nhận như vậy thì mình không nên đứng vào hàng ngũ đại thừa Phật pháp. Nếu mà từ đại thừa Phật pháp mà mình lý luận ở Trung Quốc cũng hay thì mình đi nhà thờ cho rồi. Thì mình đã là đại thừa Phật pháp, tất nhiên mình phải chấp nhận cái pháp thành Phật và chấp nhận nó pháp của đại thừa. Còn nếu không thì mình vô trí, đâu có ai bắt đâu, đâu ai chĩa súng mình đâu. Mình có quyền tự chọn. Nhưng mà một khi mình đã vào cái hàng ngũ của Bồ Tát Đạo thì đương nhiên mình bắt buộc phải có một cái sức tuyên thệ, tức là hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo là độ nhân thiên chúng sinh, dĩ nhiên rồi, chứ không thể nào mà mình vô ra cái một đạo nào cũng hay cho nên mình hoàng cả đạo Chúa, mình giảng cả đạo Hồi. Mình phải có lập trường, mình phải biết Đức Phật là vô thượng tôn, mình phải biết như vậy. Và mình phải học theo tổ, theo các vị tổ, theo các vị có trí tuệ hơn mình. Và mình phải dư hiểu như vậy. Cũng giống như Ngài Triền Ngộ cũng lý luận, Ngài Mộ Liên cũng lý luận, Ngài Vĩnh Minh cũng lý luận. Mấy Ngài đó bảo tại sao mình nghe lời vua mà mình nghe lời quan huyện. Vua là Đức Phật, Đức Phật chỉ bày, tại sao thắc mắc nghe mà nghe lời quan huyện là nghe lời một vài vị tăng nào đó khác, mà không phải Phật, mà không phải Văn Thù Sư Lợi, mà không phải Phổ Hiền Bồ Tát, mà không phải một đầu óc trí tuệ như Long Thọ Bồ Tát, hay là như Mã Minh, hay những cái đầu óc mà rất là trí tuệ. Câu xã luận là luận về thông minh của Ngài Thế Thân. Mà rốt cuộc Thế Thân gì đó cũng phải quy y về cái pháp môn rằng là niệm Phật, tức là quy y về cái Phật. Nếu đã biết tinh thần là quý trọng thì chẳng thể dùng nó một cách lãng phí, mà phải niệm nhiều chất trì danh hiệu Phật, không để ngày tháng trôi qua một cách uổng phí, mà phải khắc khắc huân tu định nghiệp vậy. Là phải thời thời huân tu định nghiệp. Còn như chẳng niệm Phật danh mà tu những hạnh khác trong tam thừa cũng là lãng phí, lãng dụng tinh thần mà thôi. Ví như dùng cái cung nặng ngàn cân mà đi bắn một loài chuột nhắt thì uổng lắm. Cái câu ví của Ngài Triền Ngộ này không hay bằng câu ví của Ba Tiêu Thiền Sư, tức là lấy cái viên ngọc nhĩ ý làm đá để bắn một con chim sẻ, săn được con chim sẻ mà mất cái viên ngọc. vốn chi tạo nghiệp sinh tử ở chốn lục phàm. Còn như chẳng tu tình nghiệp mà chỉ khư khư giữ những quả nhỏ của quyền thừa, cũng là luống cuồng tất bấm, khác gì như lấy phiên bảo châu như ý mà đổi lấy một tấm áo, một món ăn, huống chi là giữ quả hữu lậu của trời người ư. Cho nên khi tu Bồ Tát Đạo trong đại thừa Phật Pháp thì nào nhấn mạnh mình trong cái bài sám hối suy nghĩ tu trong thừa phát Bồ Đề Tâm, mà không có cầu bất cầu thành văn sinh giác lại chỉ quyền thừa Bồ Tát, duy y tu trong thừa tức là phật quả thôi, thì duy y như vậy. Có nhiều người lý luận là cho rằng là tiểu quả mình không chứng thì không chứng được đại quả, nhưng mà đừng quên là tại vì mãi lo chứng tiểu quả cho nên đại quả không chứng. Mình phải hiểu cái điều đó nữa. Nếu mà không như thế thì cớ gì mà chư tổ cứ phải nhấn mạnh đến những cái điều mà duy y tu trong thừa, mà thanh văn liên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát cũng đừng có mải mê mà chỉ Phật thôi. Cho nên huệ năng mình có thể, nếu mà mình suy nghĩ là mình hủy bá tổ, và khi tổ vào nói với lại ngũ tổ là đệ tử tới đây chỉ duy cầu thành Phật, không cầu một điều nào khác. Chính vì mình bị những cái nhỏ nhỏ bên ngoài á, mình đắm trụ trong đó mà mình hỏng cái đại sự. Cho nên vì vậy mà trong những cái thệ nguyện của các đức Phật, chẳng hạn như đức Phật ở Đông Phương cũng phát nguyện rằng là cái nguyện thứ tư cũng phát nguyện rằng là sau khi tôi thành đạo Bồ Đề rồi, ở nơi cõi nước của tôi, tất cả những chúng sinh có nhân duyên với tôi, những chúng sinh có nhân duyên đắc độ với ngài, nếu mà họ ở trong tà đạo hoặc là họ ở nơi thanh văn duyên giác, ở nơi tà đạo thì tôi sẽ làm đủ các phương tiện thiện xảo để khiến cho họ được an trụ ở trong đại thừa. Và đối với các hàng thanh văn giác thì tôi sẽ dùng thiện xảo phương tiện để làm cho họ an lập ở trong đại thừa Pháp. Cũng như giống hệt như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng trong cuộc đời, vào những cái thời gian cuối cùng hết là như là Pháp Hoa Niết Bàn, thầy đều đẩy người ta đến cái quyết định phải thành Phật, như tinh thần nhất thừa Pháp Hoa, như tinh thần nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính của Đại Bát Niết Bàn Kinh. Và mở đầu thì Đức Phật cũng đưa người ta đến thành Phật đầu tiên trong các thời thuyết pháp đầu tiên là Hoa Nghiêm, nhưng mà vì căn cơ chúng sinh khó tin lắm, khó hiểu lắm, cảnh giới bất khả tư nghị, cho nên vì vậy Đức Phật phải phương tiện. Mà phương tiện thì là một cái không thực, chỉ là thiết lập nhất thời thôi, như là hóa thành dụ mà thôi, như là cái thành giả thôi, mà phải giảng A Hàm rồi đẩy người ta lên với phương đẳng, rồi khai thị cái Phật chỉ kiến bằng Bát Nhã, rồi làm cho người ta ngộ nhập Phật chỉ kiến và chỉ Phật chỉ kiến, ngộ nhập trong đó là Pháp Hoa và Niết Bàn. Đó là mục đích không hơn không khác của Đức Phật. Trân trọng được như thế, liên tiếp được như thế thì tất là tâm chuyên nhất mà Phật cũng dễ cảm. Hành siêng khiến tịnh nghiệp dễ thuần, được thế thì tất đạt được cái kết quả là sinh về tịnh độ, thân thấy Phật A Di Đà, thường nghe chỉ dạy, thường phụng từ âm, ngộ được chỗ vi diệu và tự tâm thâm chứng được pháp giới. Người nào tin người đó có lợi, và người nào không tin người đó không có lợi. Cũng ví dụ như rằng là tôi đi giao giảng khắp hết Âu Châu, Mỹ Châu, và tôi kêu gọi ở bên Mỹ Châu rất là nhiều, nhưng mà bên Mỹ đường xa, hai nước họ chưa nhận được một lần, chưa thấy một lần. Và tôi kêu gọi, tôi bảo họ là qua bên Âu Châu này học một khóa tâm lý đi, học đi ở Âu Châu hoặc tâm lý ở mùa đông ở tại Na Uy học một lần đi. Và tôi biết rằng bất kỳ một người nào nếu đã đến rồi thì sẽ ưa thích, nhưng cái khó nhất là làm sao cho họ ưa nếm thôi. Cũng như anh nhà quê, anh tắm say với lại con trâu bị vũ sình, mà bảo anh bây giờ đi lên New York đi, anh có biết New York là cái gì hết á, anh sợ lắm, anh có chịu đi? Anh bảo trên đó có trâu không mình nói không, anh bảo có sình không mình nói không, anh bảo có sáo diều không mình nói không, anh có nương dâu không mình nói không, anh bảo có khoai lang mình nói không, anh sợ lắm, anh không muốn đi, nhưng mà cho anh đi rồi biểu anh về anh chịu về, cho anh 1000 biểu anh đi, anh đi, anh đi rồi cho 2000 biểu về anh về. Nhưng mà miễn là có đi một lần cũng vậy. Và tôi kêu gọi, nhưng mà tôi cũng nhìn thấy có nhân duyên, thì có người có cái nhân duyên với Phật pháp á, thì họ sẽ đi. Và đúng như tôi suy nghĩ, họ đi về họ đều tán thán và thích hết, họ đều thích hết và họ đều muốn, đều ao ước và đều muốn ở quốc độ của họ cũng có cái cảnh như vậy và đều muốn như vậy. Và tôi chưa có bị chặn người nào hết. Cũng vậy, chư Phật cũng vậy, chư Tổ cũng vậy. Thử đi lên tịnh độ coi, nếu mà không bằng lòng thì trở về đây chứng quả khác cũng được, nhưng mà cứ lên thử đi. Đã lên tịnh độ tự tài nó có thể trở lại mà. Phật không có cản, Đức Phật không có cấm, không có ra cái luật là anh nào mà trốn khỏi tịnh độ bắt quỷ ngang. Đức Phật cho hoan hỉ thôi. Muốn đi thập phương quốc độ thì đó là đi, mình ra tinh là đi đà coi. Và Đức Phật tin chắc rằng là không có ông nào chịu đi lìa đâu. Đức Phật biết như vậy mà không cần tranh. Cửa ở tịnh độ không có canh, không có tổng tâm thiệt trên đó, không có giám luật trên đó. Và nhân dân đều sung mãn tu hành mà không có ai canh ai hết. Xin thưa, đừng có nói cảnh thế giới cực lạc. Phải đến tháp thần đạo ở bên Ấn Độ thì mình cũng thấy chẳng ai canh ai, chẳng có tổng giám thị, chẳng có giám luật gì mà tu hành nghiêm chỉnh mà không ai gây ai hết ạ. Ở đây có mấy người đi đó rồi về chứng thật lời tôi nói. Đó chỉ mới là cái dư âm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. À muốn ở trên kia là Đức Phật Di Đà là toàn thân trong sáng cộng với Quan Âm, Tế Chí, tướng hảo, 32 tướng tốt, 84000 vẻ đẹp chứ không phải 80 vẻ đẹp. Ủa lên trên đó thì sung sướng tưởng y táo tưởng thực thực lai, nghe pháp một cái là giác ngộ, nghe pháp một nhũ vô là trong lòng hân hoan giác ngộ trí tuệ đó. Tới lui tùy thuận độ sinh, tới thử đi, nếu bằng lòng thì đi về. Không sao ấy. Về mà còn có lời nữa, mang theo vàng ngọc châu báu chứ nó thiếu gì về đây làm giàu, không có lỗ rồi đâu. Thử và tư u. Thử đi, đâu có sao, đâu có lỗ gì đâu. Lên nó Đức Phật đâu có nhốt mình đâu. Đức Phật không có la đầy tiếng là tên, nó chỉ nghe Đức Phật nói câu ngộ vô sinh, pháp nhẫn hoa khai chính Phật ngộ vô sinh. Ngộ rồi đó thì trở về thế giới Ta Bà này bằng thân của Bồ Tát độ sinh. Thế thì người có nhân duyên thì tự nhiên phát tâm mà người đó về được, và người đó về được thì tự nhiên người đó được một cái tinh thần như để tôi nói là sung mãn, thích thú, hoan hỷ. Và nếu người không có nhân duyên thì người đó vẫn không được. Như là cái anh chăn trâu, anh cái nhất định anh không có chịu lìa cái nương dâu với cái vũ sình của anh, thì đó mới đúng là cái nghiệp nó chiêu cảm. Cho nên tuy là được Phật cứu vớt lên những cảnh giới cao thượng, nhưng mà vì cái nghiệp nặng nề quá, cho nên không phải ai cũng dễ được hết. Có phước có phần, bây giờ ta cũng nói vậy. Thế thì trân trọng được như thế, biến tiếp như thế, thì cái tâm duy nhất đó thì cảm được biết Phật rồi. Thì bây giờ khi sinh về tịnh độ, thấy Phật A Di Đà thường nghe chỉ dạy thừa phụng từ âm, tức là hành theo cái lời dạy của Đức Phật từ âm đó. Ngộ được chỗ vi diệu của tự tâm. Ở đây hoàn cảnh tu của mọi người ở thế giới Ta Bà này là gay go, khó. Mà một khi mình muốn tu thiệt mà mình còn phát tâm chịu đựng vô cùng để mình tu, hà huống là lên trên cõi tịnh độ kia tu hành không có cay go, không có khó, không có chịu đựng gì hết. Với cái trí tuệ, với cái sự bi của Đức Phật nhiếp mình một cách dễ như chơi, và mình thành tựu được cái trí tuệ đó cũng dễ như chơi. Ngộ được chỗ vi diệu của tự tâm, thông chứng được pháp giới, kéo một khoảng khắc khác ra thành một kiếp, thâu cả kiếp làm thành một khoảng khắc. Đây hôm qua có nói đó. Khoảng khắc và một kiếp viên dung mà được sự tự tại to lớn, há đó không phải là thành quả vĩ đại của cái lòng quý trọng và viên tiếp ư? Tức là cái tâm quý trọng gì? Quý trọng về cái tâm linh và luyến tiếc cái gì? Luyến tiếc cái thời gian tu hành. Thấy đạo xong, xong mới tu đạo rồi xong mới chứng đạo, đó là con đường chung của chư thánh, là định luật không thể đổi khác từ ngàn xưa. Nhưng nội công chuyện thấy đạo cũng đâu phải dễ. Thành ra đúng như vậy, bình thường mình tu không có Phật mà đòi thấy đạo đòi cái gì nó không phải là dễ, nhưng mà gặp Phật chỉ dẫn thì thành dễ. Tự mình ngồi bây giờ, mấy thầy mấy chú ở đây lấy kinh nghiệm mà mình tự mở quyển kinh nó ra, mình nghiền ngẫm để mình tìm hiểu cái ý nghĩa cao siêu trong nó, khó lắm. Nhưng nếu mà bây giờ mình gặp một cái người mà một người ta trí tuệ hơn mình, người ta chỉ bày mình thì chỉ trong khoảng khắc là mình hiểu và mình biết được cái đó. Còn nếu không mình phải bỏ cả mấy chục năm ra mình đọc, đọc cho đến độ mà mình cảm thấy nó boring mà mình vẫn không lãnh hội được hết. Nhưng mà nếu một người hiểu biết, người ta chỉ trong mình trong khoảng khắc thì mình lãnh hội được. Và Đức Phật là cái người có đầy đủ trí tuệ, tin. Nếu không tin là cư sĩ trọng. Đức Phật nói, nếu không tin thì thực là quan gia của đạo Phật, bắt buộc mình phải tin. Đừng có nói cái chuyện tin chủ ở đây. Còn nếu không tin, đúng là sau này là sư tử trùng hại Phật. Có nghĩa là tu chỉ để trộm hình thức của Đức Phật thôi, trộm hình nghi để mà lợi dưỡng, tức là lừa người ta tôn trọng và người ta nuôi nấng. Còn nếu mà tu vì sự nghiệp mà báo Phật ân trên đền bố thân mạng, dưới cứu khổ tam đồ, thì dĩ nhiên vậy mới phát tâm như thế, phải tin Phật chứ. Không tin là tư tử trùng hết trong tương lai. Tức là trộm hình nghi của Đức Phật. Năm sửa năm xưa Hòa Thượng Tịch Chiếu có dạy tôi một câu, nói là Hòa Thượng Tịch Chiếu tu thiền đó, nói rằng là phàm đã xuất gia tu hành trở thành một vị tu sĩ nên nhớ một điều, đừng bao giờ lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy chính bản thân mình làm đài danh vọng cho Phật pháp. Một câu nói tôi học cả đời không có hết. Cho nên khi nào tôi cũng phải suy nghĩ một điều, làm sao qua tôi người ta biết Phật pháp, chứ phải vì người ta biết Phật pháp mà tôi được nhờ, mà phải làm sao trong bằng chính cuộc sống mình phải bỏ ra tất cả cái công lao đó để qua mình mà người ta tin Phật pháp, người ta kính ngưỡng Phật pháp. Hay nói thẳng là người ta quy y Đức Phật một cách đúng nghĩa, tức là tin không có nghi ngờ. Tin có một chút xíu thì nghi ngờ. Bây giờ xét lại coi, mình vô đến hàng tu sĩ rồi mà còn nghi ngờ những điều dạy của Đức Phật, hay là nghi ngờ cái khả năng của Đức Phật, thì có đáng tha thứ? Hàng tu sĩ thì còn may ra. Còn hàng tu sĩ ngồi chính trẻ trên tam đảnh lễ, người ta cung kính, mà chính mình cái ân hưởng đó, cái bóng hào quang mà mình tận mức rất là Đức Phật, mà mình không thực sự tin, thì đủ thấy rằng là cái lỗi như thế nào rồi. Cho nên tăng lẽ giảng kinh cho mấy thầy mấy chú là khỏe, không cần chứng minh gì hết, mà nói Đức Phật nói là xong, không có thắc mắc gì hết đâu. Mà còn mà phải giải thích đó là cũng thấy xót xa rồi, tức là hỡi ôi rồi, có nghĩa là chưa có tin, cho nên giờ phải chứng minh. Còn đáng lẽ là vào trong cái hàng ngũ như vậy rồi á, thì đương nhiên là phải tin thôi. Cũng như là trong nhà thờ nó nói Chúa nói là xong rồi, có bao giờ cần phải chứng minh không? Chúa có dạy, Chúa có nói là xong. Thế tổ bảo rằng là duy pháp môn tịnh độ thì từ đây mà đi theo hướng tây cách mười vạn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, đó có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp, chỉ cần phát nguyện và trì niệm danh hiệu Phật liền được vãng sinh về thế giới đó. Đây là cảnh giới mà tâm Phật với mắt Phật tự thân biết, tự thân thấy, chứ không phải là điều mà những bậc hiền thánh chúng ta thừa tự thấy biết, mà phải Đức Phật nói, Đức Phật chỉ. Chỉ phải tin vào các tôn sắc lời Phật dạy, rồi đi theo niềm tin đó mà phát nguyện trì danh, tức là lấy cái thấy biết của chư Phật làm cái thấy biết của chính mình, tất tất phải cầu cường ngộ nào khác vậy. Đó, lấy chính cái chi kiến của Đức Phật để Đức Phật khai cái chi kiến cho mình. Nhưng mà các vị tổ thì xưa, các vị cao tăng thì xưa đã thể hiện là thành những cái bài học, là những cái tấm gương cho mình. Cho nên vì như vậy mà mình được cái lợi ích hơn, mình phải chiên công đức các vị đó. Cho nên vì như vậy mình biết đâu là cái cửa chính yếu của Đức Phật chỉ bày. Hồi xưa Đức Phật chưa thể nào chỉ bày ngay cái cửa chính, thành ra Đức Phật phải chỉ những cái cửa phụ hay những cái cửa gì. Còn bên về sau này đó, khi mà người ta thành hết trơn rồi thì Đức Phật chỉ cái cửa chính, thì từ đó mấy cái người sau nó biết cửa chính, cũng cứ vậy mà thôi, mà không cần phải, cứ không cần phải là đi hết cả mọi cửa rồi mới vào cửa chính. Giống như năm xưa có một cái anh ở bên Canada, anh chạy đến đón tôi đi tụng kinh đám, mà từ nhà anh đến chùa thì chỉ cỡ khoảng 20 phút, mà tôi ngồi chờ 45 phút anh mới xuất hiện. Anh nó còn đi lại trời ơi. Và rồi khi, nhưng mà tôi thì biết đường đi, và khi lao lên xe tôi thấy anh chạy lại, tôi nói anh đi lại rồi, đâu có đi thẳng qua đấy chứ. Anh bảo là không, hồi nãy con đi lại cái đường này, rồi con đi lại cho nó đúng như vậy, con khỏi lạc. Có nghĩa là anh đi đúng là con đường mà anh lạc á, tức là con đường vòng vo lung tung, tại hồi nãy lạc như vậy, bây giờ nhớ con đường lạc thôi. Rồi anh đi đúng cái con đường lạc đó để chờ tôi ra. Mặc dù mình biết đường mình chỉ mà ông chịu. Cứ nhất định đi đúng cái con đường, mà ông biết là cái con đường lạc đó. Cái con đường lạc. Cho nên hồi xưa là tại vì cũng như là cách đây 16 năm, cái khóa giáo lý đầu tiên mở tại chùa Kinh Anh của ban sáng, tôi ngồi giảng cái cấp 2, tôi không có nói nhắc lại với những cái người hồi xưa học cái khóa một đầu tiên, khóa đầu tiên mở ra ở trên toàn thể cái cõi Âu Châu này. Khóa đó có 18 người, trong đó có một ông thầy mập mạp tương lai ông mập mồm này, thì có 18 người à, mà hồi đó đó học mà so với cái đô bây giờ đó thì cái đô đó nhẹ ghê lắm, cái đô bây giờ nặng ghê lắm. Thì đó, thì phải từ từ thì những cái tay sau đó nó không cần phải cái đô nhẹ nó nữa, mà nó vô cái đô nặng vẫn được như thường, tại vì nó có đại chúng. Cho nên mấy đứa trẻ bây giờ mà nó học ngay như vậy, mà trong khi thầy đạo của tụi nó cách đây mình mấy năm, hồi đó còn lớn hơn tụi nó, mà học cái đô nhẹ lắm, chứ mà học cái đô như vậy là thấy còn ngủ hơn nữa. Đô này là ông ta ngủ rồi, nó vô định rồi, mà cái đô kia ấy, mà hồi đó đó, mà từ hồi đó cái đô đó là ông nhập định thôi đấy. Mà tôi nhỏ thôi nó chịu được, mấy cái đô bây giờ mà giảng kinh được gì mà nó nghe bay hết. Mà hồi kia thầy đạo học là chỉ có rất là nhẹ nhàng, tức là học doanh số, học về thập đại đệ tử, học doanh số, học này kia, không rất là nhẹ, nghe chuyện vui không. Đó là thầy đạo đấy, đấy là chứng nhân đó. Mà hồi đó cái đô nhẹ lắm, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Nhưng mà mấy kẻ vô sau nó trượng thừa cái lực của đại chúng đó, nó trượng thừa cái sung mãn đó, thành ra tự nhiên nó vô được, mà mình không phải lập lại những cái đó nữa, mà mình không cần phải lập lại nữa. Tôi kinh nghiệm là những cái kẻ tới sau thì phần nhiều nó lại mạnh hơn à, vì nó, nhưng mà với điều kiện là phải có cái lực của đại chúng đông đảo, chứ nếu mà một mình á thì cũng bất chịu không thấu. Mà nhiều hồi xưa có một, có hai, có ba là học nhẹ nhàng lắm, học cứ từng bài để danh số, đâu có học kiểu kinh kiểu luận như bây giờ, hay là luật như bây giờ đâu. Bây giờ học mấy đứa trẻ mới vô nó cũng gánh nổi hết á. Thành ra mình thấy như thế, thành ra không cứ rằng là cứ phải lập lại y từ đầu. Nên Đức Phật cuối cùng thì Đức Phật chỉ bày một cái pháp môn như vậy, cái pháp môn mà kể ra là chính xác nhất. Là bởi vì với một cái người mình đó, bởi vì vọng niệm nhiều quá, mà vọng niệm có nghĩa rằng là toàn là những cái niệm của nhân ngã đó, sau đó cho nên nó mới thành cái thế giới vọng như vậy. Còn nếu bây giờ mà mình niệm Phật thì mình mới diệt được những cái vọng niệm nó đi, và những cái niệm Phật đó chứng minh quá xa rồi, chứng minh qua nhiều những lời dạy của các vị tổ, từ chứng minh của tứ liệu rằng đó, từ của ngài Đàm Loan, từ của ngài Thế Thân trong những cái bộ luận bán sinh này đó, mình học đó, rồi từ những cái của Ngài Mộ Liên, từ những cái của Ngài Triệt Ngộ, từ những cái của Ngài Tỉnh An, thì mình thấy là toàn bộ rằng là chứng minh cho mình quá quá đầy, quá đủ, quá nhiều về cái ý nghĩa. Và hai nữa, đúng vậy, mình là Phật giáo, không phải cái gì giáo hết á. Phật giáo thì cái Phật cũng giống như là các tôn giáo khác, họ sùng mộ thượng đế của họ vậy. Mình coi dương tinh thần sùng mộ của một vị thánh của đạo Thiên Chúa, ông Francis chẳng hạn, ông sùng mộ cho đến độ mà ông đàn em ông á bảo ông là ông bệnh nặng, ông ngất xỉu, mà bây giờ ông kia muốn đóng ông đem về xứ Ý, mà bây giờ đang ở bên Trung Đông, để phải nhờ mấy anh thương thuyền, mà biết ông thầy tu, mấy ông cầu nguyện thượng đế, mấy ông thì cho trời nó có gió để đi thì thuyền chúng tôi ra khơi rồi thì mấy ông được cá. Ông này thì tin vâng, là cái ông sếp mình lắm, ông sếp mình có một cái sức năng lực siêu phàm, để nó chạy đến lay lay dậy và cha Francis cha dậy để cha cầu nguyện thượng đế cho gió trổi dậy, lay. Và Francis thì ngất xỉu mà không còn lực, bệnh, và nghe chữ cầu nguyện thì tự nhiên mở mắt ra, xong rồi bật dậy túm cổ áo đi, ông ấy sao cầu nguyện, tôi không có cái gì để xin thượng đế ngoài tinh thần phục sự thượng đế. Giả sử ví dụ thượng đế bảo tôi bỏ thây ở ngay trên cái bờ biển này, tôi cũng sẵn sàng, tôi chỉ làm theo thượng đế chứ tôi không có xin thượng đế, tôi chỉ phục sự thượng đế thôi. Thượng đế muốn vứt tôi ra đây để tôi trước cái con tàu nhưng mà không có gió, đó là ý của thượng đế, tôi chấp nhận hết. Nói xong thì xỉu, mà khi chấp nhận hết như vậy, xỉu cất xỉu ấy thì gió trồi lên, và mấy gã thương thuyền cái hò hét mà máu lên, tụi tôi sẽ ra khơi, và Leo sấp lấy Francis nhảy lên tàu, chỉ phục sự, chỉ chấp hành. Mấy lúc phải vậy, mấy lúc Đức Phật cũng vậy, cũng chỉ chấp hành, chỉ phục sự, tin thôi. Tin gì? Anh nào mà ngồi mà để dù mà hô rằng là thì dù như là mình phải suy nghĩ, mình phải gì liệu đầu óc của mình hơn được Đức Phật, liệu mình gì? Mà nhất là khi mình bước chân vào hàng cư sĩ, rồi đó, lìa khỏi cư sĩ rồi, thì đương nhiên cái chuyện mà chỉ chấp hành và tin Đức Phật, không thắc mắc. Đừng có nói cái đó rằng là tin mù, tin Phật không có mù hết ạ. Và chỉ thừa hành. Đức Phật dạy như vậy làm vậy, Đức Phật dạy gì làm vậy. Chỉ tin một cách sâu sắc lời Phật dạy, rồi y theo niềm tin đó mà phát nguyện chỉ danh, tức là lấy cái thấy biết của chư Phật làm cái thấy biết của chính mình. Đó, lấy cái thấy biết chư Phật làm cái biết của chính mình, tức lấy tâm của Phật làm tâm mình, bất chấp phải cầu mộ cửa nào khác. Tu theo những môn khác thì ngộ rồi mới đi theo pháp mà tu tập, phải thu nhất tâm mới thành định, rồi do định mới phát huệ, rồi do huệ mới đoạn trừ được mê hoặc. Những cái huệ phát ra đó có thủ thắng hay kém, còn khác nhau, cái mê hoặc đoạn trừ đó có sâu hay cạn chẳng đồng, nhiên hậu mới có thể nói được ai là thú chuyển hay không thú chuyển. Cho nên tu bất kể cái pháp gì đó thì phải đối với lại Phật pháp đó, thì phải tu đến cái hàng mà không có thú chuyển. Thì bây giờ mới kể là chắc đó. Nhưng mà thực ra nếu mình tu ở đây mà không nương tựa Đức Phật đó, thì mình có thể thối chuyển bất cứ lúc nào. Cái đó dễ quá, mình thấy trong từng giây từng phút mình còn có thể thối chuyển. Tức là có khi mình niệm Đức Phật, có khi mình buông bỏ, mình chán, mình ngao ngán, tất cả thối chuyển ở đó. Và có khi thối chuyển một cách mạnh mẽ là rất nhân duyên luôn đó. Là và mình đâu có biết được cao tăng tu tập, giống như là trong Long Thư Tịnh Độ mà trích dẫn rất là nhiều, có nhiều vị cao tăng tu tập nhưng mà vì không có nhân duyên với Phật cho nên đời sau phú hộ giàu có. Chẳng hạn như tiền thân của Tô Đông Pha là Vũ Tổ Pháp Diễn, tức là Pháp Diễn thiền sư, một vị thiền sư nổi tiếng, về sau này thác sinh thành Tô Đông Pha. Nói ví dụ Như thế hay là Đương Võ Đế hồi xưa cũng là một vị tu sĩ tu hành có đạo cao đức trọng, nhưng mà chỉ vì một niệm thối tâm, tức là nghĩ rằng là phải khi mình làm vua vì như thế đó mà làm vua, mà kiếp sau trở thành vua, nhưng mà hộ trì Phật pháp vô cùng. Rồi thì mình cũng coi chừng có nhiều cái nhân duyên, chẳng hạn thì dù bây giờ có nhiều cái nhân duyên, chẳng hạn như Đường Võ Tâm phá Phật phá pháp nổi tiếng ở trong lịch sử của Trung Hoa, nó phát nạn mà nặng nhất là hồi xương phát nạn do Mưu Đường Võ Tông thực hiện, nghĩa là bắt hoàn tục 100% tu sĩ. Mà chưa đến trong số nạn nhân của Đường Võ Tông có rất nhiều cao tăng, trong đó có Quy Sơn Linh Hậu tổ của phái Thiền Quy Ngữ, trong đó có Triệu Châu Tòng Thầm là một vị cao tăng được coi là cổ Phật, đều phải đi lắng nạn hết, đều phải đi trốn tránh ở trong rừng trong núi, trốn trong chốn nhân gian, giả tướng cư sĩ ẩn ở trong nhân gian như ngài Linh Hậu, trốn vào đường sâu như là những vị thiền sư đấy mới kể. Nhưng mà mình phải biết là nhân duyên gì mà Võ Tông phá Phật phá pháp có khí. Người nào mà tu bây giờ mà nó ví dụ phải tu bây giờ mà cái phải đặt tu mà chưa có đến nơi đến chốn gì đó, chưa có tin Phật gì mạnh mẽ đâu mà cứ bị đặt phá chấp phá tướng, thấy thờ phượng, thấy niệm Phật, chê bai, cho là chấp đó, cho là tha lực, cho là yếu hèn, cho là chấp, thờ Phật cho cũng coi là thường, lúc nào nói là Phật là tự tâm ở đây đó, và không cần phải trang nghiêm đạo tràng, không cần phải hình thức. Rồi tu hành như vậy thấy hình thức là chê bai, nhưng mà chưa có quyền thì không có gì hết. Nhưng mà do cái sự tu hành có thể đời sau có phước đức làm vua, nhưng vì do cái tâm thằng là khi nào phát chấp phát tướng, cho nên về sau thấy chùa là đập, thấy tượng là hủy, phá tướng, phá chấp, phá hết, thấy tu sĩ là bắt để đầu thai. Nó có thể như vậy, cho nên có cái nhân duyên gắn bó với Đức Phật, với đạo Phật mạnh ghê lắm, và tự nhiên lưu ý tới Phật pháp mà lưu ý mạnh ghê lắm. Thế mấy ông vua khác đâu có buồn để tâm thì đến Phật pháp để phá, nếu không phò thì cũng chẳng phá, thì cũng bàng quan thôi. Thành ra mình phải hiểu rằng là những cái niệm như vậy nó quan trọng lắm, nhưng mà nếu một cái người nào mà cái niệm in vào trong Đức Phật thôi á thì luôn luôn chắc ăn nhất. Tại vì như vậy đối với vậy Tịnh Độ Tông, tức là mình tu tăng cái thân duyên cận duyên, thân duyên cận duyên, cho nên mình hay thường xuyên nghĩ tới Đức Phật, và Đức Phật luôn luôn ở bên cạnh mình, là cận là thân, thân là hay nghĩ tới, cận là khi nào cũng có ở nơi mình hết. Và chính nhờ như thế mà mới lướt qua được mọi cái cõi từ trước. Mà tu tịnh độ thì mới bất với chuyện, tại vì tu tịnh độ rồi á, tức là nếu không đủ cái nhân duyên để bản sinh tịnh độ thì cũng là cái nhân duyên đời sau sinh ra cũng có quy tam bảo, bởi vì có nhân duyên Đức Phật. Còn nếu đủ nhân duyên để mà một phen về trên tịnh độ rồi thì chắc chắn bất thối chuyển. Về trên tịnh độ rồi mà còn thối chuyển á thì cái năng lực của Đức Phật mà phát nguyện là vô lượng quang vô lượng thọ đó là chậm. Tại vô lượng quang vô lượng thọ mà lại còn dư một cái chỗ hắc ám, nghĩa là ở trên tịnh độ đó cái quang nó chiếu đến mọi chỗ, nhưng mà còn một chỗ không chiếu nổi, tức là cái tâm trí của kẻ đó vẫn còn đen tối, vẫn còn hắc ám, không sắc màu. Vậy thì vô lượng quang nói gì? Nhưng một khi nó chư Phật nào phát nguyện là cái hào quang của Đức Phật đó, và chúng sinh nào tiếp xử đến tới cái trí tuệ đó, đụng đến đều được khai ngộ. Cho nên cái hào quang của Đức Phật Dược Sư hay Đức Phật A Di Đà hay là mọi Đức Phật đều như thế, đều có thể tăng độ mình. Cho nên như lời truyền ngộ mà nói kỳ trước, ngài truyền ngộ bảo vậy đó, tức là khi mà mình niệm Phật thì là y báo cái sinh báo của Phật nhiếp ở trong cái niệm đó của mình. Và ngay bây giờ cái niệm mà nhiếp y báo Phật báo của chư Phật đó, nó được nhiếp ở trong y báo của Đức Phật, cho nên mình mới có thể đến được, mình có thể thọ dụng được cái y báo của Đức Phật. Nhưng mà ngược lại thì thực chất Đức Phật vì nhủ lòng cứu độ chúng sinh, thương xót chúng sinh đó, cho nên thực chất ra Đức Phật khi nào cũng có ở trong những cái y báo của mình, chính báo của mình. Nhưng mà chỉ tại vì rằng là mình với cái nhân duyên như vậy, cho nên cái y báo của mình nó hiện hành trong những cái khía cạnh hiện hành đó, cái nhân duyên nó không đủ để cho mình thấy. Nhưng mà nếu mà khi nhân duyên đó nó đủ cho mình thấy được nó bắt mồi bằng cái nhân duyên gì, nhân duyên niệm Phật, quy y Phật, thì lập tức Phật sẽ hiện vào trong cái y báo của mình. Có nghĩa là trong đời sống của mình có Phật, mình có thấy Phật. Giống như ngài Tịnh Am nói, ngài Tịnh Am kính trọng đức Phật cho đến độ thấy một pho tượng Phật cũng là quý. Cho nên ngài Tịnh Am bảo rằng là do cái nghiệp chướng nào mà mình sinh ra cái thời Phật không còn, nhưng mà do cái phước đức nào mà ở cái thời Phật không còn này mà mình là một trong số những chúng sinh may ra còn được nhìn thấy tôn tượng của ngài, nên là còn thấy được hình ảnh của ngài qua cái tôn tượng. Mình thấy chư tổ quý trọng đức Phật, trân trọng như vậy. Cho nên thực chất đức Phật không chờ mình cầu cứu, nhưng mà cái y báo của mình không hiện hành Phật được là tại vì cái y báo của mình nó có đức Phật ở trong nó, nhưng mà mình không có cái nhân duyên thời tiết để cho cái quả Phật có chỗ ở trên cái y báo của mình. Nhưng mà một khi có những người nào đó mà cũng niệm Phật học Phật, giao nhân duyên với Phật, thì trong cái y báo của họ có Phật, tức là chẳng hạn chúng ta hiện tại, và Phật cái y báo của mình cũng nằm trong y báo của ngài, nhưng mà mình tự thọ dụng, tức là mình tự thọ dụng những cái khổ, mà Đức Phật tự thọ dụng là những cái an lạc. Cho nên trong cái y báo đầy nhiễm của mình, Đức Phật thấy không có nhiễm, Đức Phật thấy tịnh, Đức Phật không có thấy có đau khổ trong đó đối với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết rằng là vì mình nhiễm cho nên mình thấy có mọi cái đau khổ. Còn Đức Phật thì với cái tịnh đó Đức Phật không thấy đau khổ. Cho nên trong cái y báo mà nhiễm này của mình này, khi Đức Phật hiện diện ở đây thuyết pháp, tức là Đức Phật cũng cái y báo của Đức Phật, y báo của mình nó hòa, nó giao thoa với nhau như hai tấm gương chiếu. Nhưng mà mỗi người có một cái tự thọ dụng, cho nên mình vì nhiễm tâm cho nên mình tự thọ dụng của mình là đau khổ, buồn phiền, và Đức Phật thì tự thọ dụng là sự cứu độ, sự an ủi, sự bố thí, mình là sự cầu xin cùng một cái y báo. Nhưng mà tại vì cái niệm khác nhau, tại vì niệm khác nhau, tại vì tư duy khác nhau, tại vì công đức khác nhau, sau từ phát sinh từ niệm và sự tư duy đó, công đức khác nhau, cho nên cái từ thọ dụng cảnh giới khác nhau, cho nên cùng một cảnh giới mà Đức Phật thấy tịnh, mình thấy nhiễm. Cho nên trong cái tịnh của Đức Phật, mình tự làm thành nhiễm. Trong cái nhiễm của mình, Đức Phật vẫn tự tại thành tịnh. Nhưng mà đồng ý báo, tức là Đức Phật khi mà thị hiện ở nơi đây, tức là Đức Phật vào trong cái y báo của mình, lấy cái y báo của mình làm y báo của ngài để độ mình á, thì như thế đó, cái trường hợp nó xảy ra, tức là cũng cùng một cái hoàn cảnh đó mà Phật thấy tịnh, mình thấy nhiễm, đó chung quy cũng chỉ vì rằng là cái trí tuệ, cái niệm mà nó phát sinh cái công đức như vậy. Cho nên bây giờ mình mà chuyển niệm, lấy cái niệm của Phật làm niệm của mình, lấy tâm Phật làm tâm của mình, thì tự dưng cái y báo của mình cũng giống hệt y báo của Phật, nó sẽ chuyển mình tịnh. Và ngay cái ta còn bất tịnh đó trở nên tịnh. Cho nên chính cũng đồng trên cái lý lẽ đó mà chư tổ mới nói rằng là duy tâm tịnh độ. Nhưng mà nói duy tâm tịnh độ đừng có ngớ ngẩn cho đến độ rằng là cứ hiểu duy tâm, cái gì nghe duy tâm thì nghĩ rằng là cái đó chỉ là tưởng tượng ra thôi. Cảnh giới của mình cũng duy tâm mà có thật không? Đức Phật bảo rằng là nó là huyễn, nhưng mà cái huyễn này là một cái có trong cái trường hợp huyễn, chẳng hạn như ánh trăng ở dưới nước không thể nói không có nhưng mà không thật, chứ không phải là hoàn toàn không có nhưng không thật. Thì cái cảnh giới này của mình nó có thể mình cảm thọ được như thật, mà nó cũng vẫn là duy tâm tịnh độ, mà nó vẫn là duy tâm ta bà. Cho nên chỉ có một cái tâm thức thì ta bà nó đổi thành tịnh độ đổi thành ta bà. Cho nên như vậy thì cái y báo của Đức Phật thực chất bằng cái tâm như vậy nó phát sinh cái y báo thì trùm khắp các cõi, luôn luôn thanh tịnh. Cho nên cái y báo đó, khi Đức Phật y báo đó nằm ở tịnh độ thì nó vẫn thanh tịnh, y báo nó rời về ta bà, y báo nó vẫn thanh tịnh. Và hai, trong một cái tâm đó nó không có thể nào chia ra có một cái ranh giới của hai y báo. Có nghĩa là cái y báo đó ở bất cứ trường hợp nào, y báo nó phủ từ phương Tây sang đến phương Đông, từ phương Bắc xuống đến phương Nam, từ phương Thượng xuống đến phương Hạ, nó đều thanh tịnh và nó luôn luôn thanh tịnh. Cho nên Đức Phật đối với y báo của mình cũng là thanh tịnh, mà Đức Phật xuống dưới địa ngục để độ sinh thì y báo của chúng sinh dưới địa ngục bây giờ y báo của Phật cũng vẫn thanh tịnh, cũng vẫn là tịnh chứ không phải nhiều. Phải vậy, vì ý nghĩa đó mà nói duy tâm tịnh độ, chứ không phải duy tâm tịnh độ có nghĩa rằng là chỉ là một cõi tưởng tượng bằng tâm thức, mà là do vì cái tâm thức như vậy cho nên khiến cho cái công đức nó tạo thành cái siêu cảm, khiến cho cái quả nó thành như vậy. Cho nên đối với Đức Phật thì ở đâu nó cũng thanh tịnh hết, cho nên mới nói rằng là không có cảnh khổ, không có cảnh lạc, không có cái gì, cho nên mới gọi là niết bàn tịch tĩnh. Cho nên khi chứng được như vậy á thì luôn luôn an trú ở trong bát niết bàn mà vẫn độ sinh vô số vô lượng, tức lúc nào an trú ở trong cái vô nhiễm, cái thanh tịnh đó, cái an lạc đó mà độ sinh. Mà dù Đức Phật thấy rõ là không có nhiễm tịnh, chỉ tại vì vọng tâm cho nên sinh ra cái vọng thức, cho nên vọng thọ là có khổ có lạc thôi. Còn nếu mà chấm dứt cái đó thì tự nhiên nó thanh tịnh, cho nên Đức Phật nói là